Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Mẹ Tôi của tác giả Hồ Quốc Đăng. Ở bất cứ đâu, không gian và thời gian nào, mẹ luôn là nguồn khởi hứng của những bản tình ca đẹp nhất, tràn đầy xúc cảm nhất. Hồng Vân kính mời quý vị cùng nghe đoạn văn Mẹ Tôi của Hồ Quốc Đăng sau đây. Chiều chủ nhật, không gian im vắng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn như cuộc sống của một sinh viên năm thứ ba một trường đại học cách biệt nhất của miền Đông Bắc nước Mỹ. Không gian ảm đạm của buổi chiều mưa và căn phòng quạnh vắng bừa bộn sách vở làm tôi nhớ nhà. Tôi chợt nhận ra thời gian trôi qua như một chớp mắt kể từ đêm tôi rời bỏ quê hương gia đình. Tôi nhớ Nha Trang chiều mưa năm nào. Chừng như nghe cả tiếng mẹ tôi đang chuẩn bị buổi cơm chiều dưới bếp. Mùi nước mắm ớt tỏi đổ lên cá chiên. Tiếng em gái tôi đang học cuốn Gió Đầu Mùa của Thạch Lam hỏi mẹ tôi. Mẹ ơi, gió bấc là gió gì hả mẹ? Tiếng em tôi liến thoáng và tiếng mẹ tôi trả lời dịu dàng. Ngoài kia mưa cũng đang rơi. Lúc ấy tôi còn rất bé. Mẹ tôi là người tôi yêu thương và kính phục nhất. Tôi thấy ở mẹ đức hạnh của người đàn bà Việt Nam. Thương yêu chồng con, đảm đang, chung thủy, quyền biến, chịu khó và còn nhiều nữa. Mẹ tôi là nữ sinh trường nữ trung học Nha Trang, cuộc sống khép kín với sách vở hồn nhiên tuổi học trò. Mẹ tôi lúc ấy rất đẹp, bây giờ vẫn còn đẹp. Ở thành phố biển ấy, ba mẹ tôi quen và thương nhau. Tình cảm của hai người được thử thách rất nhiều. Và lớn dần theo những lá thư dày đặc thương nhớ, những lần về thăm vội vã của ba tôi. Và thế, sau 4 năm quen nhau, một ngày đẹp trời, bà nội và bà ngoại tôi đã gặp nhau, bàn chuyện hôn nhân cho đôi trẻ. Mẹ tôi kể, lúc ấy bà ngoại rất lo vì mẹ tôi không biết nấu nướng thêu thùa may vá gì cả. Lúc đó, mẹ tôi muốn nấu một nồi cơm ngon chắc cũng không được. Bà ngoại tôi phải mở một lớp huấn luyện cấp tốc trước khi mẹ tôi lấy chồng. Ba tôi kể một chuyện rất buồn cười. Có lần ba thích ăn cá rô, mẹ thì không biết hình dạng con cá rô ra sao cả. Đi chợ hỏi người ta thì mẹ tôi mắc cỡ. Ba tôi phải vẽ hình con cá rô ra giấy để mẹ tôi theo đó mà mua. Bây giờ mẹ tôi nấu ăn ngon lắm rồi. Niềm hạnh phúc của ba mẹ tôi tăng dần theo sự khôn lớn của anh em tôi. Nhưng rồi cơn bão tháng 4 năm 75 ập đến. Ba tôi bị bắt đi học tập cải tạo. Cuộc đổi đời làm gia đình tôi mất tất cả. Lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi. Đứa em gái nhỏ nhất của tôi chỉ mới 10 tháng. Xa ba tôi, mẹ như mất tất cả sinh lực cho cuộc sống. Nhưng anh em tôi còn đó, cần sự chăm sóc của mẹ. Tôi nhớ lần tiễn biệt trước khi vào trại cải tạo, ba tôi dặn mẹ: em hãy thay anh nuôi dạy các con, dạy cho chúng biết cái nào đúng, cái nào sai. Hình ảnh buồn thảm của ba mẹ tôi và lời dặn dò đơn giản lúc ly biệt đã ám ảnh tâm trí tuổi nhỏ tôi. Tôi nhớ lần tiễn biệt ấy, Mẹ tôi khóc rất nhiều. Cuộc đổi đời năm 1975 đã chứng tỏ rõ sự quán xuyến, đảm đang, chung thủy và thương yêu chồng con của mẹ tôi. Từ một người chưa bao giờ phải bon chen với những hệ lụy cuộc đời, mẹ tôi đã bước vào cuộc sống khắc nghiệt, đơn độc nhưng thật vững vàng. Buôn bán kiếm tiền nuôi con còn thơ ấu, nuôi chồng lão tù, nấu nướng, giặt giũ là những chuyện xưa kia mẹ tôi chưa bao giờ phải làm. Dạy dỗ con cái, mẹ tôi không chỉ là mẹ mà còn là người cha nữa. Những điều này nói ra nghe thật bình thường trong đời sống, nhưng thực sự muôn vàn khó khăn cho mẹ vào lúc đó. Xa ba tôi là điều đau đớn nhất cho mẹ tôi, chưa kể rằng vốn là một công chức hành chính tận tụy với công việc và rất liêm khiết. Ba tôi đi học tập, chẳng để lại cho mẹ tôi chút tiền bạc nào. Mẹ tôi phải vay mượn và buộc lòng phải bán đi chiếc nhẫn cưới để làm chút vốn, buôn bán kiếm sống qua ngày. Bên cạnh đó, cuộc sống đổi đời với những nỗi cơ cực, những bắt bớ công an thị trường không cho người dân buôn bán, nỗi lo sợ bị đẩy đi vùng kinh tế mới canh cánh trong lòng mẹ tôi hàng ngày. Tuy vậy, mẹ đã chăm sóc anh em tôi thật kỹ lưỡng. Tôi nhớ những năm tháng không có ba, mỗi tối cơm nước xong, sau một ngày buôn bán mệt nhọc, mẹ tôi đã dạy anh em tôi học, làm toán, viết văn, học tiếng Anh. Tôi nhớ một hôm lúc đang bán hàng ở chợ, mẹ tôi thấy một người đàn ông cầm trên tay quyển Tâm Hồn Cao Thượng, cuốn sách của một văn hào người Ý được Hà Mai Anh dịch ra tiếng Việt. Sách vở âm nhạc của miền Nam vào thời điểm này bị cấm đoán nghiêm ngặt, trở nên rất hiếm. Mẹ tôi khẩn khoản năn nỉ người đàn ông mua lại cuốn sách vì muốn cho đứa con trai là tôi được đọc cuốn sách này. Và người đàn ông tốt bụng sau một lúc ngần ngừ đã tặng mẹ tôi quyển Tâm Hồn Cao Thượng. Mẹ tôi mừng quá, để cuốn sách vào tay tôi, bảo tôi phải cảm ơn bác ấy. Đó là quyển sách giá trị nhất tôi được đọc. Vừa qua, một buổi chiều mưa phùn, từ lớp học về, tôi bất chợt tạt vào thư viện Eccles của Cornell tìm đọc lại quyển Tâm Hồn Cao Thượng. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu làm tôi nhớ mẹ tha thiết. Đôi khi tôi vẫn nhớ về khoảng thời gian sau năm 1975, về những đống sách vở miền Nam bị vứt bừa ra đường, tịch thu hay đem cân bán ve chai chai cùng với các chai lọ đồ nhựa. Trong sự nghèo khổ, cái gì cũng có thể bán được. Tôi không hiểu điều gì đã cho mẹ tôi can đảm để giữ lại tất cả sách vở của ba tôi, không giao nạp hoặc vứt đi, dù gia đình tôi thường xuyên bị công an khu vực hậm hoẹ khám nhà. Ngay trong những ngày túng quẫn nhất, mẹ tôi cũng chưa bao giờ cân bán ve chai một cuốn sách nào. Có lẽ đó là tình yêu mà mẹ tôi dành cho ba tôi chăng? Tôi thấy tất cả những gì thuộc về ba tôi, mẹ đều nâng niu giữ gìn. Những cảm xúc về mẹ tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ ghi lại hết được. Tôi nhớ lần mẹ đưa tôi đi vượt biên, chiếc xe đò từ từ lăn bánh. Trong ánh chiều chập choạng, mẹ đứng dưới xe ngước nhìn tôi, mặt mẹ xanh xao, hoảng hốt. Tôi nhớ đôi bàn tay mẹ đưa ra, chơi với trong hụt hẫng, như muốn chụp bắt một cái gì quý giá, thương yêu nhất. Vừa bất ngờ tuột khỏi tầm tay. Mẹ tôi và tôi nhìn nhau trong khoảng cách xa dần. Trời ơi, tôi thấy được trong mắt mẹ cả một trời thương yêu. Nỗi nghẹn ngào khi phải xa đứa con trai độc nhất, tuổi còn thơ dại, không biết ngày mai sống chết ra sao. Có lẽ trong đời tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ấy của mẹ tôi. Ánh mắt thương yêu, đầy mong mỏi và hy vọng của mẹ tôi lần tiễn biệt cuối cùng đã đọng lại trong trí óc tôi những ngày sống lạc lõng như một đứa trẻ mồ côi ở trại tị nạn. Và 5 năm qua, từ lúc tôi đến Mỹ, tôi nhớ lần ra trường trung học ở Mỹ 3 năm trước, trong lúc đọc bài diễn văn của học sinh có số điểm cao nhất. Từ bục cao nhìn xuống, tôi thấy ánh mắt và nụ cười của những người bạn Mỹ cùng lớp và cha mẹ họ. Dù ấm áp tình người, những ánh mắt này vẫn không khỏi khiến cho lòng tôi hoang vắng lạc loài. Trong bài diễn văn, tôi nói đến công ơn cha mẹ, nhưng tôi không có ba mẹ bên cạnh như bao người khác. Tôi như một đứa trẻ không gia đình, một thuyền nhân Việt Nam vượt biển ra đi tìm tự do lúc tuổi đời còn niên thiếu. Hành trang chỉ là những ngày thơ ấu được mẹ nuông chiều và ánh mắt thương yêu của mẹ nhìn tôi khi chia xa. Tôi đọc lại lá thư của ba mẹ tôi vừa nhận được, báo tin gia đình sắp được đoàn tụ. Lúc đó tôi sẽ nói: "Ba ơi, mẹ ơi, con thương ba mẹ lắm." Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Mẹ Tôi của Hồ Quốc Đăng với phần tuyển chọn nhạc đệm do Lê Thanh Hùng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.